Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, Tập 310, Chủ giảng Tịnh Không Lão Pháp Sư, chuyển ngữ Tâm Anh, biên tập Nguyên Anh, thời gian ngày 29 tháng 5 năm 2000, địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Xin xem bổn kinh. Dạ Xoa Dương kệ tụng bắt đầu từ bài tụng thứ 7. Nhất thiết thậm thâm quảng đại nghĩa, Như Lai nhất cú năng diễn thuyết, Như thị giáo lý đẳng thế gian, Dũng kiện Quệ Dương chi sở ngộ. Chúng ta đọc bài kệ này. Dũng kiện tý dạ Xoa Dương. Pháp môn ngài tu học là Phổ Nhập Nhất Thiết Chư Pháp Nghĩa Giải Thoát Môn. Hiện tại chúng ta xem tán tụng của ngài, cũng là báo cáo tu học của ngài. Văn tự tuy không nhiều, nhưng nghĩa lý rất sâu rộng. Câu thứ nhất, nhất thiết thậm thâm quảng đại nghĩa. Thế nào là thậm thâm quảng đại nghĩa? Có thể nói tất cả pháp thế xuất thế gian, bất cứ pháp nào cũng đều thuộc nghĩa thâm quảng đại nghĩa. Cho nên câu này hoàn toàn không phải chuyên chỉ cho một nghĩa, chuyên chỉ một pháp, như vậy là sai. Pháp pháp như thị. Trong kinh điển, Phật thường dùng ví dụ để nói với chúng ta. Lớn thì nói đến hư không pháp giới, nhỏ thì nói đến đầu sợi lông, hạt cải. Đây là điều chúng ta thường thấy trong kinh luận. Ví dụ này của Phật chính là bao quát hết toàn bộ tất cả các pháp. Như trong kinh điển thuyết, đầu một sợi lông trên thân Phật, đầu sợi lông măng của chúng ta rất nhỏ, vậy mà đầu sợi lông này có chư Phật Bồ Tát hoạt động trong đó, ở đó giảng kinh thuyết pháp, mở đại pháp hội, xây đại đạo tràng. Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Lỗ chân lông không phóng lớn, đại đạo tràng ấy của các ngài hoàn toàn không thu nhỏ. Đây là điều chúng ta không lý giải được. Nhưng thông qua tu học Phật Pháp, nếu trên nguyên lý, nguyên tắc chân chánh thể hội được một chút, Phật nói lời này, chúng ta sẽ gật đầu, chúng ta sẽ tin. Vì sao? Trên lý giảng được thông. Lý này không phải là lý thông thường, Thật ra cũng là lý thông thường, chẳng qua lý thông thường này chúng ta không thấy được. Chúng ta không tưởng tượng được, cho nên liền cảm thấy rất kỳ lạ. Vì sao chúng ta thông qua tu học Phật Pháp liền có thể tin được? Đó là Phật nói với chúng ta, tất cả pháp thế suốt thế gian đều là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Do đó, tất cả các pháp vốn không có lớn nhỏ. Cho nên, nó có thể nhiếp nhập vào nhau. Lớn có thể chứa nhỏ, chúng ta không hoài nghi. Nhỏ cũng có thể chứa lớn, chúng ta liền không hiểu. Nhỏ làm sao chứa được lớn? Nhỏ là pháp tánh biến, xứng tấm. Lớn cũng là pháp tánh biến. Từ trên tánh mà nói thì có thể dung thông nhau, không có chướng ngại. Những việc này cần phải kiến tánh, bạn mới có thể thần chứng. Nhà Phật thường nói chứng quả. Chứng quả là chứng cái gì? Chính là khế nhập cảnh giới này. Chính mình thân chứng sống trong cảnh giới Phật nói này. Phật nói lợi ích của tất cả pháp, chính là muốn chúng ta tự thân chứng minh. Cho nên chúng ta không phải bị Phật Thích Ca Mâu Ni nắm mũi kéo đi. Hễ bị người khác nắm mũi kéo đi thì đều không phải là hảo hán. Phật dạy bảo chúng ta, dẫn dắt chúng ta, nói cho chúng ta biết chân tướng vũ trụ nhân sinh. Chân tướng này chính Ngài thân chứng. Ngài cung cấp cho chúng ta những kinh lịch, phương pháp, kinh nghiệm chứng đắc chân tướng này của Ngài để chúng ta tham khảo. Vì sao chúng ta không thể chứng đắc? Sự tình này nằm ngay trước mắt, ngay hiện tiền. Vì sao không thể chứng đắc? Vì chúng ta có chướng ngại. Trong Phật Pháp nói nghiệp chướng. Vì chính mình có chướng ngại, cho nên không thể chứng đắc. Nhưng trên chân tướng sự thật không có chướng ngại. Nói cho quý vị biết, trên lý cũng không có chướng ngại, trên sự cũng không có chướng ngại, trên tướng cũng không có chướng ngại. Chướng ngại trong tâm của chính chúng ta. Vọng tâm này của chúng ta, cho nên biến chân tướng sự thật bên ngoài thành vọng cảnh. Biến cảnh giới bên ngoài thành hư vọng, là tâm hư vọng của chúng ta biến cảnh giới hư vọng thành hư vọng. Chỗ này chúng ta phải hiểu cho rõ. Cảnh giới có thật hư vọng hay không? Nói cho quý vị biết, không phải. Cảnh giới nếu thật sự biến thành vọng cảnh thì chân không có nữa. Chúng ta nói chân tướng vũ trụ nhân sanh, vậy chân tướng không phải không có nữa hay sao? Cái gì có thể thay đổi thì không phải chân. Chân là vĩnh hằng bất biến. các kinh Đại Thừa, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Viên Giác, Lăng Nghiêm đều nói rõ cho chúng ta những sự tướng trước mắt chúng ta đây có thay đổi hay không. Nói cho quý vị biết, không thay đổi. Nói với bạn rằng không, bạn không tin. Vì sao không tin? Ngay nơi tự thân chính mình mà nói, năm sau suy yếu hơn năm trước, như vậy sao không thay đổi? Chúng ta có sanh lão bệnh tử, trong sanh lão bệnh tử thay đổi rất rõ ràng, sao có thể nói không? Nhưng Phật nói cho chúng ta, trên sự thật thực sự không có. Nhưng chúng ta trong cảm thọ cảm giác có. Cảm thọ này của bạn là sai, là trong cảm giác sai của bạn sanh ra sự thay đổi, không phải sự thật. Sự thật là gì? Sự thật là căn bản không có thay đổi. Nhà Phật thường nói bất sinh bất diệt, tất cả pháp đều là không sanh không diệt. Cách nói này càng nói chúng ta càng mơ hồ. Tôi nói với bạn rằng, người có sanh lão bệnh tử, thực vật có sanh trụ dị diệt, địa cầu vẫn có thành trụ hoại không? Bạn gật đầu nói đúng. Bạn có thể thừa nhận, nếu nói với bạn rằng người không có sanh lão bệnh tử, địa cầu cũng không có thành trụ hoại không, bạn liền lắc đầu, thầy nói sai rồi. Chư Phật Bồ Tát đều nói như vậy, lời các ngài nói là thật, chính chúng ta nhìn sai. Rốt cuộc nguyên nhân ở đâu? Mọi người nếu đã tụng Kinh Kim Cang, nhưng tụng Kinh Kim Cang rồi cũng vô ích, vì các bạn chưa nhập cảnh giới. Nếu thật sự hiểu được Kinh Kim Cang, những lời Phật nói này, bạn sẽ gật đầu. Tôi thấy trong Kinh Phật nói, người không có sanh lão bệnh tử, thực vật cũng không có sanh trụ dị diệt, khoáng vật cũng không có thành trụ hoại không. Tôi nghe xong gật đầu. Quý vị nghe xong phản đối. Vì sao? Ý nghĩa Kinh Kim Cang tôi hiểu chút ít. Phật nói có lý. Trong kinh rõ ràng nói cho chúng ta, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Bạn cho rằng tướng này là thật à? Tướng không thật ấy thì là gì? Tướng này Phật nói rất rõ ràng là phi chân phi giả. Bạn không thể nói nó là thật, bạn cũng không thể nói nó là giả. Ý nghĩa này rất sâu. Bởi vì bạn nói nó là thật, bạn rơi vào trong vọng tưởng phân biệt chấp trước. Bạn nói nó là giả, bạn vẫn rơi vào trong vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chỉ cần bạn có vọng tưởng phân biệt chấp trước, bạn không bao giờ thấy được chân tướng. Khi nào đối mặt với tất cả cảnh giới, tất cả nhân sự vật, không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước, bạn liền nhìn thấy chân tướng. Đây gọi là công phu. Sau đó trong kinh Phật giảng, trong kinh Kim Cang giảng, tam tâm bất khả đắc, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhất thiết hữu di pháp, như mộng quyển phao ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Bạn hốt nhiên đại ngộ, bạn gật đầu, Phật Thích Ca Mâu Ni nói đúng, không nói sai. Phiền phức của chúng ta ngày nay, vọng tưởng phân biệt chấp trước buông không xuống. Cho nên những lời thật Phật nói cho chúng ta, chúng ta hoàn toàn không hiểu. Phật thuyết pháp có hai loại, một loại gọi là phương tiện thuyết, một loại gọi là chân thật thuyết. Phương tiện thuyết là tùy thuận thường thức của chúng ta, chúng ta nghe rất dễ hiểu. Chân thật thuyết đó là cảnh giới thân chứng của Ngài, chúng ta không hiểu. Thí như Ngài nói nguồn gốc của vũ trụ, nguồn gốc của sinh mệnh, đây là điều các khoa học gia, triết học gia ngày nay, chúng ta còn có thêm tôn giáo gia, đều đang thảo luận nghiên cứu. Nghiên cứu đã mấy ngàn năm, đến hiện tại vẫn chưa kết luận. Như Lai nhất cú năng diễn thuyết, Phật nói một câu rõ ràng hết, minh bạch hết. Người có trình độ tương đương mới hiểu. Người thiếu trình độ nghe không hiểu. Nếu không hiểu thì Phật nói nghĩa thứ hai. Nghĩa thứ hai là tùy thuận chúng sanh. Nói ra bạn hiểu được, sau đó dần dần nâng cảnh giới bạn lên. Đây chính là từ cạn vào sâu. Giáo học của Phật có thứ lớp. Đây chính là cái gọi là tam thừa Phật Pháp, ngũ thừa Phật Pháp. Nhưng phải biết, chính như trong Kinh Pháp Hoa nói, duy hữu nhất thừa pháp, vô nhị diệt vô tam, trừ Phật phương tiện thuyết. Phật từ bi cùng cực đối với tất cả chúng sanh, quyết định nói chân thật với bạn, nhưng chân thật bạn không thể tiếp nhận, nên nói phương tiện với bạn. Phương tiện là dẫn dắt bạn khế nhập chân thật, quyết không phải bảo bạn vĩnh viễn dừng nơi phương tiện. Như vậy Phật có lỗi với bạn. Cho nên phương tiện là dẫn dụ khế nhập chân thật. Sau đó bạn mới hiểu được tất cả pháp đều là thậm thâm quảng đại nghĩa. Trong buổi giảng, chúng tôi cũng thường báo cáo với các vị đồng học, trong những kinh điển này, mỗi chữ, mỗi câu đều vô lượng nghĩa. Mỗi câu, mỗi chữ giảng một năm không hết. Đây là thật, không phải giả. Ngày nay chúng tôi không có năng lực này. Cũng chính là nói, kiến thức chúng tôi còn cạn, chưa đủ sâu. Hôm nay tôi giảng một chữ, một câu với quý vị, nhiều lắm là 2 tiếng đồng hồ. Giảng một ngày tôi không có năng lực này. Đây chính là kiến thức của tôi cạn, không đủ sâu. Những người có kiến thức sâu hơn tôi, thời gian giảng của họ sẽ dài hơn, ý nghĩa sẽ nói nhiều hơn. Cho nên tôi biết mỗi câu mỗi chữ đều vô lượng nghĩa. Không chỉ mỗi câu mỗi chữ của Kinh Phật, mà bất cứ pháp thế suốt thế gian nào cũng sâu rộng vô lượng nghĩa. Kinh Phật sâu rộng vô lượng nghĩa. Chúng ta xem Tân Cựu Ước của Cơ Đốc giáo thế nào, cũng vậy, không ngoại lệ.
À,
xem lại thì giống như là thiếu nhi đọc sách ở canh Tân Viên. Hiện tại họ đang dạy Đệ Tử Quy. Trong Đệ Tử Quy, mỗi câu mỗi chữ cũng là thậm thâm quảng đại nghĩa, cũng là nói không hết, nói không cùng. Bất cứ pháp thế xuất thế gian nào cũng là thậm thâm quảng đại nghĩa. Cho nên phía trước thêm hai chữ nhất thiết. Câu thứ hai: Như Lai nhất cứu năng diễn thuyết. Đây là lời tán thán. Vì sao? Trí huệ của Như Lai viên mãn, không tơ hào khiếm khuyết, gọi là triệt pháp để nguyên. Pháp này là tất cả pháp trong vũ trụ, gốc của tất cả pháp, nguồn của tất cả pháp này Ngài đã tìm thấy, Ngài đã thấu rõ. Cho nên nghĩa lý của tất cả các pháp không cùng tận. Chúng ta ngày nay không tìm được căn nguyên của các pháp. Chúng ta ở trong giảng đường, đây là bất đắc dĩ. Thường dùng cây cối hoa cỏ làm thí dụ. Như một cây, cây có lá cây, có ngọn cây, có cành cây, có thân cây, có gốc rễ. Bất cứ một bộ phận nào cũng đều là một pháp. Chúng ta dùng cây này tỉ dụ cho tất cả pháp. Chúng ta đang ở đâu? Chúng ta đang ở nơi lá. Trong phạm vi lá cây này, cùng lắm là bạn chỉ biết được đám lá này. Những đám lá khác kế bên, liền có ngăn cách. Trong đây liền phân chia mình và người. Đây là tôi, kia là anh, kia là họ. Liền phân tôi, anh, họ. Như vậy là hiểu được nông cạn. Nếu quan sát tường tận, tôi, anh, họ cùng là một ngọn cây sanh ra, mới hiểu được mấy đám lá này vốn có cùng một gốc. Gốc ấy là ngọn cây. Bạn mới hiểu được đây là một tộc quần, là cùng một tổ tông truyền xuống. Cho dù không phải là anh chị em ruột, thì cũng là anh chị em họ, anh chị em trong gia tộc. Đây cũng giống như bạn đã quan sát được ngọn cây này. Ngọn cây này đối lập với ngọn cây kia, bên kia là tổ tiên khác truyền lại, không phải cùng tộc với chúng ta, không cùng một loại với chúng ta. Hiểu như vậy vẫn còn nông cạn. Hiểu sâu hơn một tầng nữa, thì ra rất nhiều ngọn cây sanh ra từ một cành cây. Bạn tìm được cành cây, bạn mới hiểu được rất nhiều tộc quần khác nhau có cùng chung một tổ tiên. Người Trung Hoa chúng ta nói bàn cổ khai thiên lập địa. Người thế gian đều là con cháu hậu duệ của bàn cổ. Người ngoại quốc nói Adam, Eva. Tất cả những người trên thế gian này
Đây là tổ tông của nhân loại. Đây cũng giống như bạn đã tìm được thân cây. Từ đó có thể biết chân chánh giáo đồ Cơ Đốc, chân chánh giáo đồ Thiên Chúa, bao gồm cả giáo đồ Do Thái, giáo đồ Đạo Hồi, trong kinh điển của họ khẳng định tổ tiên loài người là Adam và Eva. Đây là một chi của phương Tây, khác với phương Đông. Nếu thật sự khẳng định được, chân chánh hiểu được giáo nghĩa này, bạn sẽ thấy được nhân dân toàn thế giới, chúng ta là một tổ tông, chúng ta là người một nhà. Người một nhà mà còn chia đây kia, còn đánh nhau bể đầu chảy máu, thì làm sao xứng đáng với tổ tông? Tổ tông này từ đâu ra? Tổ tông do thần tạo. Chúng tôi ngay nơi kinh điển của họ nói đúng là thần tạo. Vì thế, nếu chúng ta không hòa, không tốt, không hợp tác với người khác, bạn thử nghĩ làm sao xứng đáng với thần? Làm sao xứng đáng làm tín đồ của thần? Làm sao xứng đáng làm con của thần? Thế giới này do thần tạo. Ngoài thế giới này ra, hiện tại khoa học gia nói cho chúng ta, trong thái không có rất nhiều tinh cầu. Trong tinh cầu có sinh vật cao đẳng, không chỉ riêng ở địa cầu, rất nhiều, hiện tại thường nói là người ngoài hành tinh. Tổ tiên của người ngoài hành tinh ấy là ai? Tiếp tục đi tìm nguồn gốc, truy đến cuối cùng, đồng một gốc, đồng một nguồn, hư không pháp giới, tất cả chúng sanh cùng sanh ra từ một nguồn gốc. Nguồn gốc này chính là chân như bổn tánh mà trong Kinh Quang Nghiêm nói. Cho nên nói là đây là Phật giảng duy tâm sở hiện. Tâm này là chân tâm. Chúng ta không biết, chúng ta nói trái tim máu thịt, tâm ở chỗ này, tâm này vô dụng, không có tác dụng, nếu hư hại có thể thay cái khác. Không phải loại này, không phải cái tâm này. Có người nói tư duy là tâm. Hiện tại biết được tư duy ở trong não. Đại khái nói tâm là cái này cũng không phải. Nếu nói não là tâm, tâm trong Kinh Phật nói bao lớn? Tâm bao thái hư, lượng châu xa giới. Cái não của chúng ta đây không thể bao dung thái hư, không thể biến khắp pháp giới. Rốt cuộc tâm ở đâu? Kinh Lăng Nghiêm vừa mở đầu, Tôn giả A Nan biện luận với Phật Thích Ca Mâu Ni. Tâm rốt cuộc ở đâu? A Nan nói ra bảy chỗ đều bị Phật bác bỏ. Tâm rốt cuộc ở đâu? Tâm không ở đâu mà không đâu không có. Vì nó không phải là vật chất, nó không có hình tướng. Mắt bạn không nhìn thấy, tai bạn không nghe thấy, mũi cũng không ngửi được, thân thể cũng không tiếp xúc được. Nó thật sự tồn tại. Thật sự hết cách. Chúng ta dùng tỷ dụ giống như sóng điện từ vậy. Chúng ta thử nghĩ, sóng điện có hay không? Sóng điện mọi người đều biết có. nhất là sử dụng điện vô tuyến. Bạn có thể cảm giác được sóng điện không đâu không có, không lúc nào không có, nhưng sáu căn đều không tiếp xúc được. Phật nói cho chúng ta, chân tâm giống như sóng điện từ vậy. Nhưng sóng điện từ, tác dụng của nó tương đối nhỏ. Tốc độ sóng dao động của nó tương đương với tốc độ ánh sáng, 300.000 km trên giây. Nhưng tốc độ sóng của tâm cực lớn. Trong một sát na biến khắp pháp giới. Khắp hư không pháp giới. Như vậy là gì? Nói trừu tượng quá, chúng ta càng khó hiểu. Nói cụ thể một chút, ý niệm của chúng ta ngày nay. Ý niệm vừa khởi, liền chu biến khắp hư không pháp giới. Tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với sóng điện, sóng ánh sáng. Sóng điện và sóng ánh sáng không thể bì kịp. Tốc độ của chúng quá chậm. Từ chỗ này chúng ta thể hội được, trong kinh Phật nói cho chúng ta những đạo lý này. Thể của tất cả các pháp, là chân tâm, chính là tự tánh. Là thứ này, nó là năng biến. Hư không pháp giới tất cả chúng sanh là sở biến. Năng sở là một, không phải hai. Năng sở xưa nay chưa từng rời nhau. Do đó, Như Lai có năng lực, một câu có thể nói hết. Một câu tuy nói hết, nhưng Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn không ngại phiền phức nói pháp cho chúng ta 49 năm. Nếu bạn hỏi 49 năm ấy nói gì? Nói một câu. Câu này bạn không thể hiểu một cách thấu triệt, nên từ từ nói kỹ cho bạn. Câu này là gì? Một câu chính là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, vừa nói cho quý vị. Điều mà Phật Thích Ca Mâu Ni nói 49 năm chính là nói câu này. Câu này nếu bạn thật sự hiểu rõ ràng, minh bạch, thì bạn được gọi là Phật Đà. Nếu bạn hiểu khá rõ nhưng còn chưa thấu triệt, thì gọi bạn là Bồ Tát. Nếu bạn hoàn toàn không hiểu chút nào, gọi bạn là phàm phu. Phàm phu, Bồ Tát, Phật đều là người, chỉ là đối với chân tướng sự thật liễu giải ít nhiều, mà kiến lập danh từ này cho bạn. Hai câu này chúng ta hợp chúng lại. Trong kinh Bát Nhã, Phật nói một câu: chư pháp thật tướng, Câu này nếu nói bằng ngôn ngữ hiện đại, tôi thường thường nói chân tướng vũ trụ nhân sanh. Phật Thích Ca Mâu Ni 49 năm dạy chúng ta, không ngoài thuyết minh chân tướng vũ trụ nhân sanh mà thôi. Chúng ta ngày nay đọc bộ Kinh Hoa Nghiêm này, bộ Kinh Hoa Nghiêm này chính là khái luận chân tướng vũ trụ nhân sinh. Mọi người thấy bộ kinh này phân lượng nhiều như vậy. Trước đã từng nói với quý vị, phân lượng không lớn. Đây chân chánh là một lục đề yếu của Đại Kinh mà thôi. Bồ Tát Long Thọ thấy Đại Bản Kinh lớn hơn rất nhiều so với phân lượng này, quả là không thể nghĩ bàn. Đây là một lục đề yếu mà thôi. Nhưng Phật nói rất hay: thị pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ. Cho nên nhất thiết thậm thâm quảng đại nghĩa chính là bình đẳng, không có cao thấp. Bạn từ bất cứ môn nào, chỉ cần bạn chuyên học, chuyên nghiên cứu, bạn đều có thể thấu triệt nguồn gốc các pháp. Chính là thấu triệt hiểu rõ đối với chân tướng sự thật. Hiểu rõ đến cành vẫn chưa được, đến thân cũng chưa được, đến gốc cũng chưa được, nhất định phải đến rễ. Bất luận một pháp nào, bất luận pháp thế xuất thế gian nào, nếu chúng ta nói học thuật, bất luận học vấn nào, bất luận tôn giáo nào, bất luận văn hóa nào, đều không có quan hệ. Chỉ cần bạn vào sâu, nếu bạn vào sâu tìm được rễ rồi, bạn mới hiểu được hư không pháp giới tất cả văn hóa cùng một rễ, tất cả học thuật cùng một rễ, tất cả tôn giáo vẫn cùng một rễ. Tìm được cái này, trong tôn giáo thông thường gọi bạn là thần thánh, trong nhà Phật nói bạn là Phật, gọi là Bồ Tát. Danh từ không giống nhau, nhưng ý nghĩa giống nhau. Cho nên tất cả kinh Thế Tôn nói trong 49 năm chỉ là thuyết minh sự việc này mà thôi. Sự việc này ngày nay chúng ta tu học như thế nào mới có thể khế nhập? Đây là điều mỗi một đồng học chúng ta rất quan tâm. Khế nhập, Phật nói cho chúng ta nhất định phải tu hành. Phật nói cho chúng ta tất cả kinh, bất cứ bộ kinh nào, bất luận là Đại Tiểu Thừa, bất luận kinh văn dài ngắn, bất cứ bộ kinh nào cũng đều có thể phân làm bốn bộ phận. Bộ phận thứ nhất là giáo kinh. Giáo là gì? Ngôn ngữ, văn tự. Đây là giáo. Thứ hai là lý. Đạo lý, phương pháp. Cảnh giới nói trong ngôn ngữ văn tự đều thuộc lý. Bộ phận thứ ba là hành. Chúng ta làm như thế nào? Hành chính là biến hóa. Chúng ta trong học tập, thông qua học tập, tư tưởng chúng ta sản sanh biến hóa, kiến giải chúng ta sản sanh biến hóa. Chúng ta trong đời sống hàng ngày, xử sự đãi nhân tiếp vật đều khởi biến hóa. Thứ tư là chứng quả. Chứng là gì? Chứng minh giáo, lý, hành Phật nói chân thật bất hư, tốt đẹp không gì bằng. Chúng ta chân chánh chứng thực nó. Mỗi một bộ kinh có bốn ý nghĩa này, là nói với quý vị, mỗi một phẩm kinh cũng có bốn ý nghĩa này, mỗi một đoạn kinh văn cũng có bốn ý nghĩa này, mỗi một câu cũng có bốn ý nghĩa này, mỗi một chữ cũng có bốn ý nghĩa này. Làm sao bạn có thể nói hết? Nếu chúng ta ngay điểm này cũng không hiểu, mở kinh ra, bạn làm sao có thể thâm nhập? Thật sự, ngay cả bên ngoài, bạn cũng không cách gì đạt được. Do đó, Phật hết lòng dạy bảo chúng ta, chúng ta muốn chân chánh học tập, học làm Phật, không có gì khác, chính là thông qua học tập khôi phục bản lai diện mục của chính chúng ta mà thôi. Nói bản lai diện mục, đây là một thuật ngữ của nhà Phật. Người hiện tại rất khó hiểu. Cái gì gọi là bản lai diện mục? Chúng ta cần phải dùng ngôn ngữ hiện đại để nói. Chính là khôi phục trí huệ vốn có của bạn. Trí huệ này giống như trong tôn giáo khen ngợi Thượng Đế vậy. Toàn tri toàn năng, không gì không biết, không gì không thể. Phật nói chúng ta vốn có trí huệ như vậy. Thứ hai, khôi phục năng lực vốn có của tự tánh chúng ta. Chúng ta có vạn đức vạn năng. Hiện tại năng lực của chúng ta mất rồi, cái gì cũng không biết. Thứ ba, khôi phục tướng hảo của chúng ta. Sắc tướng chúng ta ngày nay, sắc tướng ngày nay nói bề ngoài của chúng ta không đẹp, thể chất của chúng ta càng tồi tệ, thường sanh bệnh. Chúng ta đọc kinh Phật, trong kinh Phật thường tán thán Phật 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đọc kinh Vô Lượng Thọ, A Di Đà Phật. Thân kim sắc, tử ma chân, kim sắc thân, kim cang bất hoại thân. Phật nói, đây là cái vốn có của chúng ta, vốn là thân thể này. Hiện tại vì sao lại trở thành như thế này? Trí huệ không có, năng lực không có, tướng tốt không có, đến nỗi như vậy. Chúng ta không biết. Thật sự mà nói, chúng ta chưa từng nghĩ tới, chưa từng nghĩ tới những vấn đề này. Trong kinh Phật đề xuất cho chúng ta, vì sao bị mất đi? Trong kinh này Phật một câu nói rõ, thật sự hiển thị đại đức đại năng của Ngài, một câu diễn thuyết hết. Phật nói, tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí huệ của Như Lai. Đây là tuyên bố chúng ta vốn có, nhưng do vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Một câu nói toạc ra hết. Vì sao bạn để mất hết trí huệ năng lực vốn có của bạn? Là vì bạn có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước. Cho nên bản năng của bạn không thể hiện tiền, nhưng bản năng hoàn toàn không mất đi. Điểm này phải biết. Chỉ là hiện tiền có chướng ngại mà thôi, tạm thời không khởi tác dụng. Trong kinh Phật cũng có thí dụ, dụ trí huệ đức tướng của chúng ta là mặt trời. Mặt trời ở trên không, vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta dụ cho một đám mây đen. Mây đen che kín mặt trời. Không phải mặt trời không có, mặt trời có, chỉ vì đám mây đen này che nó, cho nên nó không khởi tác dụng. Ánh sáng của nó không thể chiếu khắp. Đám mây đen này tan đi rồi, ánh sáng không phải hiện tiền sao? Phật dạy chúng ta, chỉ cần chúng ta xả bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính chúng ta, trí huệ, đức năng, tướng hảo của bạn liền hiện tiền. Tướng hiện tại của chúng ta sẽ thay đổi. Người coi tướng không phải thường nói tướng chuyển theo tâm sao? Tâm của bạn là tâm vọng tưởng, là tâm phân biệt, là tâm chấp trước. Tướng của bạn không đẹp. Nếu tâm bạn không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước, tướng của bạn sẽ giống với tướng của Phật Bồ Tát. Không những tướng bạn đẹp, thân thể đẹp, mà bạn còn không sanh bệnh, không suy lão. Thân thể bạn mạnh khỏe, đồng thời năng lực bạn khôi phục. Bất luận học thứ gì, bạn vừa nhìn vừa tiếp xúc liền hiểu. Trí huệ của bạn hiện tiền. Đức năng vốn có trong tự tánh, chỉ cần loại bỏ chướng ngại liền được hiện tiền. Giáo học của Phật Thích Ca Mâu Ni thiết tha dặn đi dặn lại đến muôn ngàn lần. Tổng cương lãnh của giáo học không ngoài những điều này. Điều đáng tiếc là gì? Là học trò chúng ta không phải là những học trò ngoan, không nghe lời, không chịu chăm chỉ học tập. Thật sự nghe lời, từ xưa tới nay, Đại Đức Tổ Sư thường nói, trên thực tế kinh điển ghi chép cũng rất nhiều. Hai loại người là đệ tử chân chánh của Phật. Một loại là thượng căn thượng trí. Phật vừa nói, họ liền hiểu. Sau khi hiểu rồi, thực sự buông xả, không còn vọng tưởng, không còn phân biệt, không còn chấp trước, buông bỏ hết. Loại người này dễ dạy, rất nhanh liền khế nhập cảnh giới của Phật. Một loại là hạ ngu, tuy họ không có trí huệ, nói gì họ cũng không hiểu, nhưng nghe lời thật thà. Phật dạy họ một phương pháp, chẳng hạn dạy họ niệm A-di-đà Phật, họ liền thành thật niệm A-di-đà Phật. Ngoài A-di-đà Phật ra, trong tâm họ không có gì khác. Năm ba năm họ thành công, trí huệ họ mở ra, đức năng cũng hiện tiền, tướng hảo cũng đầy đủ. Loại người này được thành tựu. Tuy không thông minh trí huệ, nhưng nghe lời, thành thật. Người thành thật được cứu. Hiện tại chúng ta trong hai loại, đã không thông minh lắm, lại không thành thật, cho nên rất khó được độ. Phật Thích Ca Mâu Ni đắng miệng nhọc lời thuyết pháp 49 năm là vì ai? Vì những người như chúng ta. Hai loại người ấy quá dễ dàng, mấy câu nói là giúp đỡ họ thành tựu. Những người chúng ta đây khó khăn, nói không hiểu thì lại hiểu không ít, nói hiểu thì thực sự không hiểu. Khó là khó ở chỗ này. Câu thứ ba, như thị giáo lý đẳng thế gian. Kinh văn là kệ tụng, mỗi câu bảy chữ, cho nên trong đây có tỉnh lược. Tỉnh lược gì? Sao giáo lý có hành có quả? Giáo đẳng thế gian, lý cũng đẳng thế gian. Đẳng là bình đẳng, chính là nghĩa biến khắp. Hành cũng đẳng thế gian, quả cũng đẳng thế gian. Không một thứ nào không biến khắp thế gian. Ý nghĩa này thật sự rất sâu, rất rộng. Nói lên khởi tâm động niệm của chúng ta, nói năng tạo tác của chúng ta, không một pháp nào không biến khắp thế gian. Thế gian này lớn, không có bờ mé. Thế là nói thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai. Cho nên chữ này của Trung Hoa, đây là ba chữ thập. Ba cái thập đại biểu quá khứ 10 năm, hiện tại 10 năm, vị lai 10 năm. 30 năm gọi một thế. Đây là cách nói thời xưa của Trung Hoa. Họ nói thời gian, thời gian quá khứ không có mở đầu, vị lai không có kết thúc. Quý vị phải biết, chúng ta khởi tâm động niệm, sống tư tưởng, sống ý niệm, lập tức liền biến đầy hư không. Gian là không gian, gian là thập phương, nghĩa giống với giới. Nói thế gian ý nghĩa hoàn toàn tương đồng với nói thế giới. Không gian không có bờ mé, thời gian không có bắt đầu kết thúc. Một niệm có thể biến khắp. Cho nên trên mặt vật lý mà nói, tốc độ nhanh thế nào cũng không thể so sánh với tư tưởng. Đây là điều nhất định chúng ta phải hiểu. Dũng Kiện Tý Dạ So Dương. Ngài tu tập pháp môn này, pháp môn này chúng ta quy kết nó lại, Ngài quả là khéo học. Hiện tại chúng ta nói Ngài rất biết học. Từ đâu mà thấy được, nắm được cương lãnh, nhất cú năng diễn thuyết, đây là cương lãnh Ngài nắm được. Nắm được Ngài mới có thể phát huy. Cho nên bất luận trong giáo học, trong lý luận, hành chính là đời sống. Áp dụng những giáo học này, hiện tại chúng ta nói là giáo huấn. Đạo lý, phương pháp trong kinh Phật đều có thể thực hiện trong cuộc sống, thực hiện đầy đủ, chu đáo mọi mặt, thực hiện trong cuộc sống, thực hiện trong công việc, trong xử sự đãi nhân tiếp vật, họ liền được thọ dụng. Được thọ dụng chính là chứng quả. Nói cách khác, họ từ nay về sau trải qua đời sống của chư Phật Bồ Tát, không còn trải qua đời sống của phàm phu nữa. Chư Phật Bồ Tát được đại tự tại, đại an ổn, đại khoái lạc, lìa khổ được vui. Đây là gì? Trong học tập bạn có thể nắm được cương lãnh, bạn có thể áp dụng cương lãnh trong đời sống thực tế. Như thị giáo lý đẳng thế gian, cách nói này ý nghĩa đều đã nói ra, nhưng nói rất cao siêu. Chúng ta vẫn rất khó thể hội. Tốt nhất nói cạn hơn một chút, nói rõ hơn một chút. Phù hợp chúng ta hiện tại, dùng ngôn ngữ của người hiện tại để nói, trình độ văn hóa của chúng ta rất thấp, Nói cao sâu như vậy rất khó thể hội. Hạ trình độ xuống thấp nhất. Phật dạy cho chúng ta hiếu dưỡng cha mẹ. Cũng là Như Lai Nhất Cú Năng Diễn Thuyết. Trong 49 năm, Phật Thích Ca Mâu Ni dạy chúng ta những gì? Chính là dạy câu này, hiếu dưỡng cha mẹ. Chúng ta rất khó hiểu. Thế nào gọi là hiếu? Quý vị nên nhớ, bất cứ dân tộc quốc gia nào trên thế giới thật sự không thông minh bằng người Trung Hoa. Điều này hiện tại người Tây Phương đều khẳng định. Năm 1983, tôi giảng kinh ở New York, Mỹ Quốc. Cư sĩ Trầm Gia Trinh mời tôi qua giảng. Một hôm nọ, chúng tôi đang ăn cơm. Cùng bàn có mấy người Mỹ. Họ nói đùa với tôi. Họ nói, bây giờ người phương Tây có cái nhìn khác với trước đối với người Trung Hoa. Tôi chăm chú lắng nghe. Khác thế nào? Trước đây, người phương Tây đều cho rằng người Trung Hoa là mọi rợ, không có văn hóa. Bây giờ chúng tôi hiểu, trên toàn thế giới, nếu so sánh từng người một, thì người Trung Hoa thông minh nhất. Người Trung Hoa số một. Cách nhìn này không sai. Họ nói thực sự không sai. Nhưng họ nói nếu so sánh cặp hai, người Do Thái số một. So sánh cặp ba, người Nhật Bản số một. Ý này chính là nói người Trung Hoa tuy là người thông minh nhất thế giới, nhưng không đoàn kết. Ý nghĩa ở chỗ này. Cuối cùng họ hỏi tôi, vì sao người Trung Hoa các vị không đoàn kết? Tôi buộc miệng nói, tôi nói Thượng Đế an bài. Họ là tín đồ Cơ Đốc, Thượng Đế an bài. Họ rất kinh ngạc. Họ nói, vì sao Thượng Đế an bài như vậy? Tôi nói, người Trung Hoa nếu đoàn kết, bạn có còn cơm ăn sao? Nói xong cười rồi thôi. Lời của họ là lời thật. Người Trung Hoa thật sự là dân tộc thông minh nhất thế giới. Văn tự tổ tiên chúng ta phát minh. Quý vị nghĩ chữ hiếu này có ý nghĩa gì? Cho nên, người muốn tận hiếu đạo không dễ. Người có khả năng tận hiếu đạo, người này chính là Phật, không phải người phàm. Chữ hiếu này là chữ hội ý. Bạn thấy phù hiệu này, hội ý, ý nghĩa này. Trên là chữ lão, dưới là chữ tử. Ý nghĩa này nói lên điều gì? Thế hệ trước với thế hệ sau là một thể, không thể tách rời. Tách rời là bất hiếu. Cho nên người ngoại quốc nói có khoảng cách giữa hai thế hệ, nhưng người Trung Hoa không có khoảng cách này. Có khoảng cách giữa hai thế hệ không phải là bất hiếu sao? Chữ hiếu đã gãy đổ, cho nên người ngoại quốc có thể nói, người Trung Hoa không thể nói như vậy. Người Trung Hoa nếu nói như vậy là đại nghịch bất đạo. Thế hệ trước chúng ta còn có thế hệ trước, thế hệ sau còn có thế hệ sau. Quá khứ vô thỉ, vị lai vô chung, là một chỉnh thể. Đây là nghĩa của chữ hiếu. Người Trung Hoa cúng tế tổ tiên, người ngoại quốc cảm thấy kỳ lạ. tổ tiên các bạn mấy trăm năm, mấy nghìn năm chưa từng thấy mặt. Họ có quan hệ gì với bạn? Bạn cúng họ làm gì? Họ không biết đạo hiếu. Họ không biết sanh mạng là một chỉnh thể. Họ không biết đạo lý này. Không ai dạy họ. Cho nên người Trung Hoa, người Nhật Bản ở Mỹ Quốc vẫn còn tam đại đồng đường. Người ngoại quốc láng giềng thấy rất ngưỡng mộ. Họ cũng biết ngưỡng mộ. Có thể thấy họ vẫn có tình cảm. Nhưng trẻ con ở Mỹ lớn lên 16 tuổi, đối với pháp luật, chúng là người lớn. Chúng nó muốn lìa gia đình, gia đình không phải đi tìm chúng. Đối với pháp luật, chúng có thể độc lập, có khi bỏ nhà đi, vĩnh viễn không trở lại. Trường hợp này rất nhiều. Ngày Tết con cái ở ngoài vẫn có thể kỷ niệm mẫu thân, gửi cho bà một thiệp chúc mừng. Người mẹ sau khi nhận được rất mừng, con cái chưa quên mình. Con cái đi rồi, không gửi thiệp chúc mừng về cho mẹ nhiều lắm. Đây là không biết đạo hiếu. Chữ hiếu này phải hiểu là thụ cùng tam tế. Vậy bạn có thể liên tưởng đến hoành biến thập phương. Nếu không có sự nhận thức dọc cùng tam tế ngang khắp mười phương này, thì bạn không nhận thức được chữ hiếu này. Dưỡng bạn càng khó hiểu hơn. Hiếu dưỡng cha mẹ trong kinh nói cho chúng ta, ý nghĩa ấy sâu vô cùng tận. Không chỉ cha mẹ sanh ra ta đây, cha mẹ sanh ra ta đây đương nhiên phải hiếu dưỡng. Trong giới kinh Phật nói, tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta. Ý nghĩa này thì không có chỗ cùng. Phải mở rộng tâm hiếu dưỡng cha mẹ. Hạnh hiếu dưỡng cha mẹ, hiếu dưỡng hư không pháp giới tất cả chúng sanh. Ai làm được? Phật làm được. Người làm được gọi là Phật. Không phải một câu nói hết sao? Cho nên trong kinh Phật, bất cứ một câu nào, nghĩa lý ấy đều bằng hư không pháp giới, đều nói không hết. Chúng ta không chỉ phải nuôi thân cha mẹ, khi cha mẹ còn sống, cuộc sống thường ngày phải quan tâm chăm sóc. Khi cha mẹ về già, phải như cha mẹ trước kia chăm sóc chúng ta khi còn nhỏ vậy. Khi chúng ta 2-3 tuổi, cha mẹ chăm từng ly từng tí. Khi cha mẹ già, việc này phải báo đáp, tri ân báo ân. Bốn chữ tri ân báo ân này là Phật nói. Trong Đại Bát Nhã Kinh, Phật dạy Bồ Tát, đó không phải là những Bồ Tát thông thường. Bồ Tát nhị địa, trong 10 khoa mục Bồ Tát nhị địa tu học, có khoa mục này, tri ân báo ân. Vì sao bạn phải báo ân? Vì bạn biết ân, bạn sẽ báo ân. Người hiện tại vì sao không biết báo ân? Họ không biết ân. Không ai dạy họ. Ngày nay, chúng ta thấy hiện tượng này cũng không cần thương tâm. Phật Thích Ca Mâu Ni đã an ủi chúng ta. Trong Kinh Vô Lượng Thọ nói, người trước bất thiện, không biết đạo đức. Vì không ai dạy, họ không đáng trách. Không nên trách họ. Tiền bối của họ vô tri, không dạy họ, làm sao họ biết? Cho nên ngày nay, chúng ta thấy người thế gian không hiểu biết, không biết đạo đức, không biết báo ân. Đọc câu kinh này, tâm liền bình yên. Liền biết đó là nguyên nhân vì sao? Không ai dạy. Cha mẹ không dạy, thầy không dạy. Trong xã hội căn bản không có người dạy. Vậy làm sao bạn hiểu được? Từ đó có thể biết, một gia đình muốn hưng vượng, xã hội muốn an định, thế giới muốn hòa bình, dựa vào cái gì? Dựa vào giáo dục. Chúng tôi thường nhắc, thứ nhất, giáo dục gia đình. Thứ hai, giáo dục học đường. Thầy giáo phải dạy học trò. Thứ ba, giáo dục xã hội. Ngôn hành cử chỉ của chúng ta phải làm tấm gương, làm mô phạm cho đại chúng xã hội. Điều này thuộc giáo dục xã hội. Thứ tư là giáo dục tôn giáo. Giáo dục tôn giáo là đỉnh cao nhất trong giáo dục, đưa bạn vào cảnh giới thần thánh. Nhưng giáo dục gia đình là cơ sở, là căn bản. Nếu không có giáo dục gia đình, các giáo dục khác đều không đạt được mục đích. Đây là nguyên nhân sở tại đời sống nhân dân thống khổ, xã hội rối ren, bất an của cả thế giới ngày nay. Dưới tình hình này, trên toàn thế giới, giáo dục gia đình không còn nữa. Nhà trường cũng không dạy nhân nghĩa đạo đức. Xã hội thì càng không cần phải nói. Quý vị xem báo, xem tivi, xem điện ảnh, đó là giáo dục gì? Chỉ mong xã hội càng loạn thêm. Dùng Singapore này, người lãnh đạo chính phủ khá hiền minh. Cho nên đối với giáo dục xã hội, họ đã chú ý tới. Bất cứ điều gì tiêu cực, không tốt, đều liệt vào cấm chỉ, bảo hộ an toàn xã hội, bảo hộ ô nhiễm tinh thần của chúng ta. Một chính phủ như vậy trong thế giới ngày nay đã rất khó tìm. Những vùng dân chủ tự do khai phóng khác, tà tri tà kiến đầy dẫy xã hội, ô nhiễm lòng người, ô nhiễm tư tưởng, ô nhiễm kiến giải, thậm chí ô nhiễm thân thể của bạn. Đó là một chính phủ vô trách nhiệm. Cho nên tôi rất không thích dân chủ tự do khai phóng. nói năng rất hay, nhưng bá tánh bị tai họa. Chúng ta phải rút kinh nghiệm xương máu, phải có năng lực phân biệt tà chánh, phân biệt trái phải. Chúng ta phải dám nói một câu công bằng. Không phải chúng ta phản đối dân chủ tự do khai phóng. Dân chủ tự do khai phóng cần một trình độ như thế nào mới có thể khai phóng? Đại phương quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh: người người đều là pháp thân đại sĩ thì khai phóng được. Trong Kinh Hoa Nghiêm thật sự là dân chủ tự do khai phóng. Trong cảnh giới Hoa Nghiêm chúng ta đọc được trong Kinh: người với người gặp nhau tôn trọng nhau, kính ái nhau, đều tự khiêm tốn, tôn kính người khác, hỗ trợ, hợp tác. Có trình độ đạo đức như vậy mới có thể nói dân chủ tự do khai phóng. Không có giáo dục cao như vậy thì hỏng hết. Quyết định không thể. Thật ra giáo dục nhà trường, chính quý vị thử nghĩ, quý vị liền hiểu. Học sinh tiểu học tuổi nhỏ ngây ngô, quản giáo phải nghiêm khắc, không thể dạy chúng dân chủ tự do khai phóng, vậy thì nguy quá, coi trời bằng dung. Nhưng lên đại học thì phải khai phóng hơn. Chúng có trình độ tri thức này, chúng có năng lực phân biệt tà chánh, phải trái, cho nên mức độ quản giáo nới lỏng rất nhiều. Đạo lý ở chỗ này: nếu bạn học đến lớp thạc sĩ, lớp tiến sĩ, không có thầy giáo quản đời sống của bạn, hoàn toàn tự do khai phóng. Chúng ta thử nghĩ, nhân dân thế giới này của chúng ta hiện tại, có phải ai cũng đều có trình độ tiến sĩ không? Không. Chỉ thiểu số người, đại đa số vẫn là trình độ tiểu học, trung học, làm sao có thể khai phóng? Phải rõ đạo lý này. Cho nên khẩu hiệu này nghe qua dường như có lý, trên thực tế tệ bệnh quá nhiều. Cả xã hội chúng ta ngày nay, trên thế giới mấy tỷ người bị khổ nạn, đều là bị khẩu hiệu này làm hại. Hiện tại mọi người vô tri vẫn tán thán khẩu hiệu này: đọc sách cần phải rõ lý. Bất cứ một câu nói nào của Phật thật sự truy cứu đến cùng đều là đại pháp viên mãn cứu cánh. Từ hiếu thân mới có thể tôn sư. Sư đạo kiến lập trên cơ sở hiếu đạo. Hiếu đạo không có, sư đạo cũng không. Hai điều này không có, thiên hạ làm sao không loạn? Bên dưới không cần phải nói. Nói từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp, chắc chắn không làm được. Vậy chúng ta thử nghĩ, ngày nay chúng ta học Phật, học Phật cũng nhiều năm rồi, chúng ta có làm được hiếu thân tôn sư không? Vậy thử hỏi chúng ta có làm được thập thiện nghiệp không? Câu hỏi này của tôi, quý vị người nào dám nói mình tu thập thiện nghiệp rất tốt? Không một người dám nói. Vì nguyên nhân gì? Không hiểu hiếu dưỡng cha mẹ, không hiểu phụng sự sư trưởng. Quả thực hiểu được hiếu thân tôn sư, chắc chắn bạn có tâm từ bi, chắc chắn bạn tu thập thiện nghiệp. Không cần ai khuyên bạn, tự nhiên làm được. Thập thiện nghiệp là đời sống thường ngày của mình là như vậy, không một chút miễn cưỡng nào. Bạn thật sự biết đây là trình độ giáo học Phật Pháp hạ xuống thấp nhất. Không còn cái nào thấp hơn. Thấp hơn không có nữa. Đây là trình độ Phật Pháp thấp nhất. Nhưng phải hiểu ý nghĩa của mỗi một câu, mỗi một chữ trong bốn câu này. Giáo, lý, hành quả trong mỗi chữ đều bằng hư không pháp giới. Nếu bạn chân chánh làm được viên mãn, làm thấu triệt, chính là quả vị viên mãn cứu cánh chư Phật Như Lai. Đây gọi là Phật Pháp. Nhưng giáo học này, nếu chúng ta không siêng năng, không nỗ lực học tập, thì hoàn toàn sai rồi. Chúng ta không thể có thành tựu. Việc học Phật của chúng ta, nói đến thọ dụng chân thật, lợi ích chân chánh, bạn hoàn toàn không đạt được. Điều bạn học chỉ là một chút Phật học thường thức mà thôi. Thường thức không hữu hiệu. Thường thức không chuyển được nghiệp báo của chúng ta. Nhất định phải hiểu rõ rồi thực hành. Tịnh nghiệp tam phước, trước đây tôi diễn giảng chuyên đề, có bằng video. Nếu bạn hỏi học Phật học bắt đầu từ đâu, phải bắt đầu học từ đây. Bắt đầu từ tịnh nghiệp tam phước. Ngàn vạn lần không được xem nhẹ nó. Nói quý vị biết, thành thật mà nói, trong Phật Pháp không có pháp thiển cạn. Nói thâm sâu, trong Phật Pháp cũng không có pháp thâm sâu. Phật Pháp không cạn không sâu. Bạn cảm thấy kinh luận này, pháp môn này thích hợp đối với mình, mình hiểu được, mình phụng hành được, pháp này thế cơ đối với bạn. Chỉ cần bạn thực sự nỗ lực, nhất môn thâm nhập, chắc chắn bạn có thành tựu. Đây là chỗ khác nhau giữa giáo học Phật Pháp và giáo học thế gian. Sách giáo khoa không giống nhau, phương pháp giáo học cũng không giống nhau. Từ xưa đến nay, hai ba ngàn năm nay, đời đời tương truyền, phương pháp này vẫn hiệu quả, không được tùy tiện thay đổi. Người hiện tại không hiểu, cho rằng phương pháp khoa học nước ngoài hay, dùng phương pháp khoa học để học Phật, Phật Pháp liền biến thành khoa học, không còn là Phật Pháp nữa, biến chất rồi. Bạn học sai mất rồi. Chân chánh học Phật vẫn là phương pháp cũ, đời đời tương truyền, đáng tin cậy, rất có hiệu quả. Chúng tôi giảng kinh trên bục giảng. Trước kia Pháp Sư Diễn Bồi nói rất hay. Ngài nói lời này vào năm 1977. Tôi giảng kinh Lăng Nghiêm ở Hồng Kông. Ngài cũng đến Hồng Kông chơi. Hôm đó chúng tôi gặp nhau, tôi cùng đi du lịch với ngài. Trên xe buýt chúng tôi đàm luận, nói đến việc giảng kinh của chúng tôi. Ngài nói, những pháp sư giảng kinh của chúng ta, vị nào tốt nghiệp Phật học viện? Đưa ra rất nhiều điển hình, không một vị nào tốt nghiệp Phật học viện. Ngài chỉ vào tôi, kể cả thầy trong đó, đều là được giáo dục bằng phương pháp truyền thống. Phật học viện là dùng cách giáo học hiện đại, chính là cách giáo học khoa học, rất khó thành tựu. Phương pháp cũ của chúng ta chính là cách giáo học trong tư thục, thu hiệu quả rất nhanh. Phương pháp cũ có rất nhiều cái rất hay, cần phải gìn giữ, không được tùy tiện bỏ đi. Phương pháp mới tuy hay, nhưng phải nhận thấy rõ ràng. Nó có mặt hay, cũng có mặt dở, nó có tác dụng phụ. Trong phương pháp cũ, tuy cũng có một vài chỗ không hay, nhưng nó có vài chỗ rất hay, phải biết giữ lại, phải biết phát huy nó. Hiện tại chúng ta mở lớp bồi cuốn ở đây, hoàn toàn dùng phương pháp cũ. Hôm nay thời giờ đã hết, chúng tôi chỉ giảng